là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng quà tại huyện Mù Căng Chải. Công ty doanh nghiệp chăm lo cho nữ công nhân lao động. Huyện Yên Bình hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng hạ lưu. Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Chia sẻ với những khó khăn của huyện vùng cao Mù Căng Chải, sáng ngày 10 tháng 8, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng xe máy cho đội ngũ bí thư chi bộ, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã và hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 nhà học tập cộng đồng, 1 nhà văn hóa cho các xã trên địa bàn huyện Mù Căng Chải với tổng trị giá 3,8 tỷ đồng. Cùng tham dự về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái. Báo cáo khái quát kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ, lãnh đạo huyện Mù Căng Chải cho biết, đến nay, huyện đã hoàn thành vượt mức 7 trên 21 chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, 6 trên 21 chỉ tiêu đạt từ 90% nghị quyết trở lên, 4 trên 21 chỉ tiêu đạt từ 70% đến 90%, còn lại đều đạt trên 50%. Kinh tế của huyện có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,2 triệu đồng một người mỗi năm, đạt 85,5% mục tiêu nghị quyết, tăng 13,8 triệu đồng một người so với đầu nhiệm kỳ. Trên địa bàn dần hình thành các vùng sản xuất tập trung như vùng sản xuất hoa hồng, nấm hương, rau an toàn, gạo nếp tan, gạo xén cù tại các xã Nậm Có, Nậm Khắt, Khao Mang, Cao Phạ với tổng diện tích trên 700 ha. Hoạt động thương mại dịch vụ, trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch bước đầu khởi sắc, hình thành được các sản phẩm du lịch đặc trưng. Doanh thu từ du lịch năm 2023 đạt gần 356 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, chăm lo. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện một cách đồng bộ. Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay của tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Mù Căng Chải nói riêng kể từ đầu nhiệm kỳ đại hội đảng các cấp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ấn tượng trước những thành tựu về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững của tỉnh. Đặc biệt với cách làm sáng tạo, bài bản, Yên Bái đã xóa được trên 3.000 căn nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo theo đề án giai đoạn 2023-2025. Riêng đối với huyện Mù Căng Chải, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà mong muốn địa phương cần nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh:
Hôm nay muốn chia sẻ cái niềm vui này của cá nhân tôi với các đồng chí để thấy một điều là khi mình đi xa, mình trở về thì cái sự cảm nhận đấy nó lại càng sâu hơn và càng lắng đọng hơn. Và muốn trình bày hay nói khác tức là muốn chia sẻ cảm xúc này với các đồng chí. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cái vùng đất Mù Căng Chải của chúng ta phát triển tốt hơn, toàn diện hơn, để tiếp tục thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo nhanh hơn, bền vững hơn, để người dân nơi đây của chúng ta có những cái hạnh phúc mà chúng ta gọi đó là hạnh phúc ấm no. Đấy, tức là đã là hạnh phúc rồi, bởi vì người dân chúng ta cảm thấy cuộc sống của mình, tức là ít nhất là người ta cảm thấy rằng cái cuộc sống của mình người ta cũng tự bằng lòng rồi. Nhưng mình sẽ cố gắng để khích lệ người ta phải nâng cao hơn nữa để có một cuộc sống tốt hơn, ấm no hơn. Tôi gọi đó có thể nói là cuộc sống khá hơn, để đảm bảo được tất cả là cái mặt bằng về cái đời sống của người dân Mù Căng Chải sẽ bằng cái mặt bằng chung của toàn tỉnh chúng ta tốt hơn.
Dịp này, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trao tặng 50 chiếc xe máy trị giá 1 tỷ đồng, trong đó 37 xe tặng cho 37 chi bộ thôn bản, 13 xe tặng cho 13 ban chỉ huy quân sự các xã của huyện Mù Căng Chải. Đây là những món quà hết sức thiết thực và ý nghĩa, giúp bí thư chi bộ, trưởng bản, chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự xã thuận lợi hơn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ông Sùng A Cớ, bí thư chi bộ bản Nà Háng, xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải xúc động nói:
Chúng tôi rất là vinh dự và xúc động khi mà được nhận cái phần quà quý báu của đồng chí Bộ trưởng. Đối với cái phần quà này thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều trong cái công việc mà chúng tôi đi thực hiện các nhiệm vụ cũng như là tuyên truyền cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với bà con nhân dân, cũng như là mình nó giúp ích trực tiếp vào cái việc là mình xây dựng thôn bản cũng như là từng bước xây dựng nông thôn mới ở trong bản.
Cũng trong chương trình, đại diện Công đoàn Bộ Nội vụ đã trao kinh phí hỗ trợ làm nhà văn hóa tại bản Mí Háng Tủa Chử, xã Púng Luông trị giá 800 triệu đồng. Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Yên Bái trao kinh phí xây dựng 3 nhà học tập cộng đồng cho các xã Nậm Khắt và Cao Phạ trị giá 2 tỷ đồng. Riêng trong năm 2024, BIDV dành hơn 3,9 tỷ đồng thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các công trình sau khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho nhân dân tổ chức hội họp, tham gia học tập, nâng cao trình độ, góp phần xóa mù chữ, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống của các dân tộc. Ông Vàng A Trái, Bí thư Đảng ủy xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, phấn khởi cho biết:
Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Cao Phạ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự hỗ trợ trực tiếp của Ngân hàng BIDV tỉnh Yên Bái. Trong thời gian tới thì Đảng bộ, chính quyền xã sẽ chỉ đạo và làm một cái điều kiện tốt để cho bà con nhân dân được học tập cũng như là được tra cứu các thông tin liên quan đến các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Sự quan tâm, động viên của cá nhân đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ tạo động lực quan trọng để huyện Mù Cang Chải phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, cơ bản không còn là huyện nghèo.
Theo thống kê, đợt xả lũ vừa qua đã gây thiệt hại ảnh hưởng đến 60 hộ gia đình và một số cơ sở sản xuất gỗ trên địa bàn các xã Yên Bình, Hán Đà, Vĩnh Kiên và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình. Để động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng do xả lũ, đoàn công tác của huyện Yên Bình và công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tới thăm hỏi, chia sẻ và động viên 15 hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Tại các gia đình tới thăm, đoàn công tác đã trao đổi, nắm bắt tình hình khắc phục thiệt hại, tiếp thu những ý kiến phản ánh về nguyên nhân gây ngập lụt để phối hợp với ngành chức năng liên quan giải quyết thích đáng cho nhân dân. Nắm bắt được tình hình thiệt hại của các hộ dân, lãnh đạo huyện Yên Bình ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã kịp thời triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, góp phần giảm thiểu rủi ro, thiệt hại về người, tài sản của nhân dân. Đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị, các địa phương tiếp tục rà soát, xác định các khu vực có nguy hiểm, khu vực bị ngập sâu ven sông, suối, dễ sạt lở để chủ động tổ chức di rời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Huyện Yên Bình và công ty cổ phần thủy điện Thác Bà vẫn tiếp tục rà soát các hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại và sẽ có phương án kịp thời động viên, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng sớm ổn định sản xuất, ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, mặc dù đã được nhà nước đầu tư, trang bị hệ thống máy tính và quan tâm đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ xã về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy nhiên, số lượng máy tính vẫn còn thiếu, dẫn đến khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ xã và các bí thư chi bộ, trưởng bản tiếp cận và sử dụng tin học thành thạo phục vụ công tác, vừa qua, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã trao tặng cho xã Chế Cu Nha, huyện Vùng Cao Mù Cang Chải 16 máy tính để bàn. Số máy tính này, xã Chế Cu Nha sẽ phân bổ cho đội ngũ cán bộ, công chức, xã và các bí thư chi bộ, trưởng thôn bản trên địa bàn xã. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, xã và trưởng các thôn bản được tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, việc bảo vệ và chăm sóc quyền lợi cho người lao động nữ luôn có vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi tổ chức công đoàn. Những năm qua, từ việc triển khai thực hiện những giải pháp khá toàn diện, các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã cho thấy sự ưu tiên, quan tâm, chăm lo đảm bảo quyền lợi và lợi ích của lao động nữ được thực thi một cách hiệu quả. Ghi nhận sau tại Công đoàn Công ty Liên doanh Canxi Carbonate IBB, khu vực công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái. Với phong trào 5S, sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng, những năm qua, Công đoàn Công ty Liên doanh Canxi Carbonate IBB ở khu vực công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái đã tạo dựng môi trường làm việc an toàn cho lao động nữ, góp phần nâng cao hiệu quả lao động. Chị Vũ Hải Anh, công ty cho biết.
Mọi người đều rất coi trọng cái phái nữ khi làm việc và đặc biệt là hướng tới cái sự bình đẳng trong giới tính nữ trong những năm 2030. để phấn đấu làm sao là trong công ty cũng như trong tập đoàn sẽ ngày càng có nhiều những cán bộ công nhân bên nữ tham gia vào cái tổ chức quản lý của công ty nhiều hơn. Thế thì ngoài bên cạnh đó thì công ty cũng chăm sóc đến cái sức khỏe, như là ví dụ như là khám sức khỏe lao động cho người phụ nữ này, rồi chăm no đến cái đời sống hàng ngày của cán bộ công nhân viên, ví dụ như là cái bữa ăn ca, rồi đồng phục, hay là bảo dưỡng xe máy cho người lao động, cũng như là nâng cao cái trình độ đào tạo để cho người lao động nữ có thể là ngày càng có đủ cái trình độ chuyên môn để hòa nhập được với cái môi trường lao động của công ty cũng như của tập đoàn Imerys.
Trong những năm gần đây, công đoàn cơ sở công ty liên doanh Canxi Carbonate IBB đã quan tâm, tích cực phối hợp với ban giám đốc để nắm bắt hoàn cảnh, thực hiện đúng thời gian làm việc, ốm đau thai sản, đảm bảo an toàn lao động vệ sinh, phòng chống cháy nổ cho đoàn viên lao động nữ, tổ chức các hoạt động khích lệ, động viên tinh thần chị em trong công ty như tặng quà ý nghĩa, tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 11, thăm hỏi, hỗ trợ về vật chất cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo niềm tin cho người lao động, yên tâm công tác, xây dựng đội ngũ nữ đoàn viên trong công ty lớn mạnh về mọi mặt. Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể quan tâm nhiều hơn đến hoạt động nữ công, sắp xếp bố trí tạo điều kiện để nữ lao động phát huy năng lực, sở trường trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hoạt động nữ công đoàn trong các cấp công đoàn, cần tổ chức cho cán bộ nữ được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, gia đình, xã hội, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình làm kinh tế giỏi, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do các cấp công đoàn phát động. Chị Nguyễn Thị Út Quyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Liên doanh Canxi Carbonate IBB, khu vực công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với các công tác nữ công thì công đoàn cơ sở công ty liên doanh Canxi Carbonate IBB thì chú trọng các phong trào để nâng cao cái hoạt động của nữ công, nâng cao hoạt động của nữ công trong công đoàn cơ sở. Ví dụ như là tổ chức hoạt động đối với các ngày lễ để nâng cao cái giá trị cũng như là tinh thần của các chị em phụ nữ ở trong công ty.
Không chỉ riêng công đoàn công ty liên doanh Canxi Carbonate IBB, các cấp công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh luôn sát cánh, dành sự ưu tiên, quan tâm đến lợi ích của lao động nữ, để họ yên tâm lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.
Những năm gần đây, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý tổ chức trao tặng xe lăn, xe lắc và khung tập cho người khuyết tật tại huyện Yên Bình và Trấn Yên. Đây là món quà nhân đạo thể hiện nghĩa cử cao đẹp, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những mảnh đời bất hạnh. Vừa qua, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý đã trao tặng 110 xe lăn, xe lắc và khung tập với tổng trị giá trên 147 triệu đồng cho người khuyết tật, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên. Chiếc xe lăn không đơn thuần là một vật dụng hỗ trợ di chuyển, nó còn giúp người khuyết tật có thể hòa nhập và tham gia vào các hoạt động cộng đồng một cách dễ dàng hơn. Sự kiện này không chỉ mang lại niềm vui, sự tự tin cho người nhận, mà còn gửi gắm thông điệp về một xã hội đoàn kết, thấu hiểu và yêu thương. Ông Lương Văn Kim, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Tôi bị bệnh là viêm đa khớp, bị chân cứng 12 năm không đi lại được. Tôi nhận được cái xe này tỉnh vào Yên Bái và huyện Yên Bình với các nhà chữ thập đỏ. Tôi cho tôi rất là rõ, giúp ích, có xe giúp ích tôi đi lại, nó vận chuyển tôi tiện lợi hơn. Tôi cảm ơn tất cả tỉnh với hội chữ thập đỏ Yên Bái và huyện Bình Hiệp với cộng đồng tất cả mọi người.
Từ khi thành lập vào năm 2005, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý đã không ngừng nỗ lực mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng. Những chương trình của quỹ không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất mà còn nâng cao tinh thần cho người dân, đặc biệt là những người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chị Ngô Bội Linh, quản lý dự án hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý cho biết.
Thì
với một cái mục đích cao cả là có thể hỗ trợ được những cái người khuyết tật có được những cái dụng cụ hỗ trợ đi lại để họ có thể dùng đó và họ dễ dàng hơn cho cái cuộc sống hàng ngày của họ, cũng như là đối với những người họ có thể dùng để tiếp tục những cái sinh kế, hỗ trợ cho sinh kế, hoặc là giúp những cái trẻ em có cái khả năng là có thể đi lại được nhiều mà không còn phải quá phụ thuộc vào người lớn. Đối với lại trong tương lai á, thì quỹ cũng rất là mong muốn là được phối hợp nhiều hơn, sâu sát hơn với lại tỉnh Yên Bái để có thể giúp đỡ nhiều hơn đến những người yếu thế và cần được giúp đỡ đúng với lại cái nhu cầu mà của tỉnh Yên Bái cần.
Món quà dành cho người khuyết tật cũng là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc và hỗ trợ những người yếu thế. Đây là cơ hội để mỗi chúng ta cần suy ngẫm về giá trị của sự sẻ chia và tầm quan trọng của mỗi người đóng góp một phần công sức xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Mù Căng Chải nằm trên địa hình đồi núi dốc. Do vậy, mỗi khi trời mưa thường hay bị sạt lở gây ách tắc, mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. Đảm nhận tự quản tuyến đường Hạnh Phúc, trong những năm qua các hội viên phụ nữ xã Hồ 4 đã luôn giữ gìn cho đoạn đường tự quản sạch sẽ và an toàn cho người dân đi lại. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trận mưa to kéo dài đã khiến đoạn đường tự quản trên tuyến đường Hạnh Phúc nối từ quốc lộ 32 đến 4 bản là Háng, Đề Chu, Trống Chở, Háng Á, Trống Gầu Bua và Hồ 4 bị sạt lở. Để đảm bảo tuyến đường không bị ách tắc cũng như không để nước tràn lên mặt đường, nên mặc dù trời mưa to, nhưng hội viên phụ nữ xã Hồ 4 đã huy động các hội viên tham gia lao động giải phóng đất đá, khơi thông dòng chảy, tạo điều kiện cho người và phương tiện lưu thông an toàn. Ông Giàng A Sùng, một người dân bản Trống Gầu Bua, xã Hồ 4 cho biết. Nhà nước đầu tư làm đường bê tông, người dân đi lại rất thuận tiện, nhưng vào mùa mưa hay bị sạt lở gây ách tắc và rất nguy hiểm. Nhưng khi các đoạn đường được giao cho các đoàn thể ở xã tự quản thì không có đất đá sạt, khắc phục ngay nên người dân rất yên tâm đi lại. Hội phụ nữ xã Hồ 4 hiện có 596 hội viên. Trong những năm qua, các hội viên phụ nữ đã tích cực phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ nhau làm kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và chung tay xây dựng nông thôn mới. Việc hội viên phụ nữ xã đứng ra đảm nhận chăm sóc đoạn đường gần 1 km trên tuyến đường Hạnh Phúc đã góp phần làm cho đoạn đường này luôn xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn giao thông. Chị Cứ Thị Dông, hội viên chi hội phụ nữ bản Trống Là nói:
khi đảm nhận tự quản đoạn đường này, do đường khá dốc, để giữ cho đoạn đường này luôn sạch đẹp an toàn thì các chị em hội viên định kỳ hàng tháng tổ chức lao động vệ sinh. Mỗi khi trời mưa bị sạt lở thì chị em cũng huy động nhau cùng lên lao động.
Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, trong những năm qua, xã Hồ 4 đã được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nối liền các thôn bản, giúp nhân dân đi lại thuận tiện, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đến nay, trong tổng số 24 km đường giao thông nông thôn của hai xã thì đã có 21 km được kiên cố hóa. Để các tuyến đường sau khi được nhà nước đầu tư phát huy hiệu quả, xã Hồ 4 đã giao cho các tổ chức đoàn thể đảm nhận tự quản, giữ cho các tuyến đường luôn sạch đẹp thông thoáng. Chị Khang Thị Sầu, chủ tịch hội phụ nữ xã Hồ 4 cho biết:
khi mà chúng tôi triệu tập là thế nào thì các chị em cũng rất là đoàn kết để phối hợp cùng với chi hội và đặc biệt là hội phụ nữ để đi sửa chữa các tuyến đường về cái tiêu chí là về xây dựng môi trường xanh sạch đẹp thì là chị em cũng luôn luôn là trồng cây xanh này hoặc là chăm sóc các tuyến đường hoa trên địa bàn xã để phục vụ cho để công tác xây dựng nông thôn mới ạ.
Theo kế hoạch thì đến hết năm 2024, xã Hồ 4 sẽ hoàn thành 100% hệ thống đường giao thông nông thôn đến các thôn bản. Với việc giao cho các tổ chức đoàn thể đảm nhận tự quản các tuyến đường, giúp cho chính người dân có quyền làm chủ, quản lý, tư duy tu, sửa chữa, góp phần bảo đảm giao thông kết nối các bản thông suốt, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã vùng cao Hồ 4. Trong 6 tháng năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên tổ chức tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện 963 trường hợp vi phạm, xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đủ nguy hiểm, không có giấy phép lái xe, quá khổ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ. Trong 6 tháng qua, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 4 người bị thương. So với cùng kỳ 2023, giảm 1 vụ, tăng 2 người chết và giảm 7 người bị thương. Từ nay đến hết năm 2024, lực lượng cảnh giao thông công an huyện Văn Yên sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyên đề tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá khổ, quá tải và học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Tiếp theo chương trình là thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8, đảng đối lập Tiến Bước vừa bị giải tán của Thái Lan đã công bố thành lập đảng mới mang tên Đảng Nhân dân, với sự gia nhập của toàn bộ 143 hạ nghị sĩ là cựu thành viên đảng này. Đảng Tiến Bước từng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái và là đảng đối lập có đông nghị sĩ nhất tại Hạ viện Thái Lan trước khi bị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết giải thể hôm 7 tháng 8 vừa qua. Tòa cũng cấm các thành viên ban chấp hành đảng Tiến Bước ra tranh cử trong vòng 10 năm, tái đăng ký đảng mới, trở thành thành viên chấp hành của một chính đảng khác hay tham gia bất cứ hoạt động chính trị của bất kỳ đảng nào trong vòng 10 năm. Lãnh đạo Đảng Nhân dân vừa thành lập là ông Nathan Phong, 37 tuổi, cựu giám đốc điều hành của một công ty phần mềm đám mây. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Nathan Phong cho biết sẽ tiếp tục hệ tư tưởng của Đảng Tiến Bước và mục tiêu là giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2027. Ngày 9 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hội nghị thượng đỉnh an ninh Thổ Nhĩ Kỳ Iraq lần thứ tư sẽ được tổ chức tại Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới. Tuyên bố không tiết lộ thời gian cụ thể của thượng đỉnh. Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đã đàm phán để tăng cường hợp tác chống khủng bố trong những năm gần đây. Vào tháng 12/2023, hai nước đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh an ninh đầu tiên tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại các hội nghị thượng đỉnh an ninh trước đây, hai bên tập trung vào các vấn đề như chống khủng bố, hợp tác an ninh và quân sự, hợp tác năng lượng và phát triển kinh tế. Theo dữ liệu của Thổ Nhĩ Kỳ, thương mại song phương hai nước đạt trị giá 19,9 tỷ đô trong năm 2023. Xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Iraq tăng 24,5%, trong khi nhập khẩu giảm 46,2%. Ngày 19 tháng 8, giới chức quản lý ngành hàng không Brazil thông báo đã tìm thấy hộp đen của chuyến bay số 2283 thuộc hãng hàng không Voepass bị rơi ở thành phố Vinhedo, bang Sao Paulo và sẽ được gửi đến Brasilia để phân tích. Giám đốc Trung tâm Điều tra và Phòng ngừa Tai nạn Hàng không Brazil, chuẩn tướng Moreno cho biết các hộp đen vẫn còn nguyên vẹn và cơ quan chức năng Brazil đã mở cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này. Máy bay gặp nạn là loài ARTR-72 thuộc hãng hàng không Voepass của Brazil bị rơi ở thành phố Vinhedo vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, khi đang hành trình từ bang Paraná đến Sao Paulo. Theo những hình ảnh đăng tải trên mạng, máy bay bị mất thăng bằng và lao xoắn ốc xuống một khu vực dân cư và bốc cháy. Tổng thống Brazil Lula da Silva đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ 61 người thiệt mạng trong vụ máy bay rơi. Ngày 8 tháng 8, Ghana đã khánh thành nhà máy tinh luyện vàng thương mại đầu tiên ở thủ đô Accra. Đây được xem như một phần trong nỗ lực của quốc gia khai thác vàng hàng đầu châu Phi nhằm tăng thêm giá trị từ kim loại quý. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Tổng thống Muhammadu cho biết việc khánh thành nhà máy tinh luyện vàng Rayer giúp ngăn chặn nạn buôn lậu vàng và tăng thu nhập cho quốc gia. Ông cũng cho biết nhà máy tinh luyện này sẽ tuyển dụng trực tiếp 80-120 công nhân và tạo ra 500 việc làm gián tiếp. Ghana vẫn giữ vững vị trí là nhà sản xuất vàng lớn nhất châu Phi vào năm ngoái, khi sản lượng từ các thợ mỏ thủ công và khu mỏ quy mô nhỏ tăng đã đẩy tổng sản lượng lên 4,03 triệu ounce.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại trận chung kết bóng đá nam Olympic 2024, U23 Tây Ban Nha thi đấu hay hơn U23 Pháp nên họ hoàn toàn xứng đáng có được vinh quang. May mắn sớm đến với U23 Pháp ở phút 11 khi Milos mở điểm cho đội chủ nhà Olympic 2024. Phút thứ 18, Bena chọc khe cực hay để Fermin Lopez dứt điểm một chạm chính xác, qua đó giúp U23 Tây Ban Nha cỡ hòa 1-1. Đến phút thứ 25, Meni Lopez đang dứt điểm giúp đội nhà dẫn U23 Pháp 2-1. Sang phút thứ 28, Baena sút phạt vô cùng hiểm hóc giúp U23 Tây Ban Nha dẫn trước 3-1 Pháp. Trận đấu diễn ra quá khó tin. U23 Pháp thoát thua nhiều trong hiệp 2 và có liên tiếp 2 bàn thắng. Trận đấu phải bước vào hai hiệp phụ. U23 Pháp mải mê tấn công và rồi họ phải trả giá ở phút thứ 100. BNB chọc khe quá đẳng cấp để Camelo thoát xuống và bấm bóng đầy tinh tế, đưa U23 Tây Ban Nha dẫn 4-3. Và thời gian bù của hiệp phụ thứ 2, thủ thành Tennis ném bóng phản công đầy chính xác, Camelo thoát xuống và dứt điểm đẳng cấp, giúp U23 Tây Ban Nha gia tăng cách biệt 5-3. Thời gian còn lại của trận đấu là không đủ để U23 Pháp gỡ hòa, họ chấp nhận thua 3 năm U23 Tây Ban Nha, từ đó cay đắng nhìn đối thủ giành huy chương vàng Olympic 2024. Ở môn bóng đá nữ Olympic, tuyển Tây Ban Nha đã không có được niềm vui như các đồng đội nam khi thua cay đắng nữ Đức trong trận tranh huy chương đồng. Ngay sau tiếng còi khai cuồng, nữ Tây Ban Nha đã chủ động tấn công và gây sức ép lên khung thành của đối phương. Tuy nhiên, tuyển nữ của Đức đã cho thấy họ không dễ bị bắt nạt. Hai đội đã có những cơ hội để có thể ghi bàn nhưng lại không tận dụng thành công. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0. Trong hiệp thi đấu thứ hai, nữ Tây Ban Nha vẫn có được thế trận tương đối tốt trước nữ Đức. nhưng bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 63 khi thủ môn của Tây Ban Nha mắc lỗi ở tình huống tưởng như đơn giản, giúp Đức được hưởng 10m. Trên chấm 10m, Đức đã dễ dàng có bàn mở tỷ số. Những nỗ lực của đội bóng này giúp họ được hưởng phạt đền ở phút thứ 90+8. Tiếc rằng Putales lại không thắng được thủ môn của đối phương. Chung cuộc Tây Ban Nha thua 0-1 trước Đức, qua đó nhìn đối thủ giành huy chương đồng. Newcastle đã đè bại đội bóng từng cạnh tranh trước vô địch La Liga với Barcelona và Real Madrid là Girona ở mùa giải trước. Newcastle chỉ mất 4 phút để mở tỷ số nhờ công của Ceylon Spa. Safa triển khai bóng từ phần sân nhà và phối hợp rất bài bản, trích chóe nhiều nơi cách biệt ở phút thứ 14 và người ghi bàn là Jacob Murphy với cú vô lê trái phá. Và chỉ sau 2 phút, lưới của Gorina đã tiếp tục rung lên. Isak mang về quả phạt đền cho Newcastle ở phút thứ 19. Tuy nhiên tiền đạo người Thụy Điển đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi cú sút của anh bị thủ môn Garinia đoán đúng hướng và đẩy bóng ra ngoài. Không lâu sau đó, Newcastle đã có bàn thắng thứ 4 ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Longstaff lần này điền tên mình lên bảng tỷ số với cú vô lê ở cự ly gần sau pha đánh đầu của Joliton đưa bóng dội sang ngang. Trận đấu an bài sau giờ nghỉ giải lao, kết quả Newcastle thắng đậm 4-0 trước Girona.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 8 2024, khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá. Khu vực có mưa lớn cục bộ, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá. Khu vực có mưa lớn cục bộ, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa mưa to, trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá, khu vực có mưa lớn cục bộ, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.